Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 15 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tòa tối cao Pakistan ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Raja Pervez Ashraf.
Trung Quốc sẽ khảo sát các đảo trong vòng tranh chấp với Nhật Bản.
Số tử vong vì tự tử trong quân đội Mỹ vượt quá con số binh sĩ chết trận trong năm ngoái.
Lance Armstrong thú nhận sử dụng chất kích thích.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính phủ Pháp phái thêm binh lính đến Mali.
La question maintenant est... et de savoir est-ce que les groupes armés du Nord qui veulent négocier.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc chính phủ Việt Nam tiếp tục phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong lúc Ngoại trưởng Singapore nói rằng không có giải pháp tức thời cho vụ tranh chấp ở vùng biển này. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Pháp dự định phái thêm 750 binh sĩ đến Mali cho đến khi lực lượng quân sự do Phi Châu lãnh đạo đến nơi để trợ giúp cho quân đội Mali chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo đang kiểm soát miền Bắc nước này. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay nói rằng có thể phải mất một tuần nữa các binh sĩ Tây Phi mới tới Mali. Pháp đã điều động các lực lượng của họ tới Mali hôm thứ Sáu tuần trước. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, ông Gerard Aurore, nói rằng chính phủ Pháp quyết định trợ giúp quân sự cho Mali vì e rằng các phần tử chủ chiến có thể chiếm thủ đô Bamako.
La question maintenant est de savoir est-ce que les groupes armés du Nord qui veulent négocier.
Vấn đề là liệu các nhóm vũ trang ở miền Bắc muốn đàm phán có thấy được là rõ ràng, không còn con đường nào khác ngoài thương lượng hay không? Chúng tôi sẽ chứng minh cho các nhóm vũ trang ở miền Bắc biết rằng họ không thể dùng vũ lực để chiếm Bamako. Pháp quyết tâm bảo vệ Bamako. Chúng tôi sẽ không để cho miền Nam Mali với 13 triệu dân rơi vào tay các nhóm khủng bố.
Đại sứ Aurore hôm thứ Hai cho hay một tướng lãnh của Nigeria, người sẽ lãnh đạo lực lượng Phi Châu, đã có mặt ở thủ đô Bamako của Mali. Các nước láng giềng Niger, Burkina Faso và Senegal đều hứa sẽ phái binh sĩ tới giúp Mali. Ông Sonny Ugo, giám đốc truyền thông của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, nói với đài VOA rằng một phần trong tổng số 3.000 binh sĩ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép hồi tháng trước sẽ tới Mali ngày hôm nay. Các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali ngay sau khi các binh sĩ phản loạn lật đổ chính phủ hồi tháng 3, tạo ra một khoảng trống quyền lực trong một thời gian. Các phần tử chủ chiến đã áp dụng luật lệ Hồi giáo bảo thủ và hà khắc trên khắp miền Bắc. Mali trước đây là thuộc địa của Pháp, và hiện nay Pháp vẫn còn nhiều quyền lợi chính trị và kinh tế ở đó.
Trong khi đó, tòa án tối cao Pakistan đã hạ lệnh bắt giữ Thủ tướng Raja Pervez Ashraf liên quan tới một vụ tham nhũng, giữa lúc những người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại thủ đô Islamabad để đòi giải tán chính phủ. Các bản tin trên đài truyền hình trích lời các giới chức hôm nay nói rằng tòa án tối cao đã hạ lệnh bắt giữ thủ tướng cùng với 15 người khác trong một vụ án có liên hệ tới các trạm phát điện do tư nhân sở hữu. Những cáo trạng này xuất phát từ thời ông Ashraf còn nắm chức vụ cũ là Bộ trưởng Điện nước. Ông Ashraf bị tố cáo là nhận hối lộ để dàn xếp việc xây cất các nhà máy điện để cung cấp điện cho Pakistan, vốn luôn luôn bị thiếu điện. Thủ tướng Ashraf đã bác bỏ những lời tố cáo đó. Các quan sát viên nói các lệnh bắt giữ ông có thể làm cho căng thẳng giữa chính phủ và hệ thống tòa án của Pakistan xấu đi hơn nữa. Cũng trong ngày hôm nay, giáo sĩ được nhiều người ủng hộ, ông Tahrir ul-Qadri, kêu gọi những người theo ông hãy tiếp tục cuộc biểu tình chống đối chính phủ, chống tham nhũng, và hiện đang cắm trại bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Islamabad. Các phi cơ trực thăng của quân đội bay vần vũ trên không giữa lúc những người ủng hộ giáo sĩ Qadri tay phất cờ, chiếm đóng các đường phố của thủ đô sang ngày thứ Nhì liên tiếp. Trước đó trong ngày, các lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay trong một thời gian ngắn để đối phó với hàng ngàn người biểu tình và bắn súng chỉ thiên để duy trì trật tự. Pakistan sắp sửa tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào trung tuần tháng 5 tới đây, và quốc hội sẽ được giải tán 2 tháng trước ngày bầu cử. Nhưng giáo sĩ Katri muốn chính phủ Pakistan phải từ nhiệm ngay lập tức nhằm dọn đường cho một nội các lâm thời để dẹp bỏ nạn tham nhũng và quản lý yếu kém, bị ông quy lỗi về tình trạng thiếu năng lượng kinh niên, đạt tăng trưởng chậm và tình trạng tội phạm leo thang, cũng như cuộc nổi dậy của phe Taliban. Chiếc xe SUV của giáo sĩ Katri do tài xế lái đã được các ủng hộ viên ném cánh hoa đón mừng khi ông tới nơi đang có một cuộc meeting để phản đối chính phủ. Giáo sĩ Katri, một người thuộc giáo phái Hồi giáo Sufi, điều hành một tổ chức giáo dục và tôn giáo có quy mô toàn cầu. Mới đây, ông trở về Pakistan sau nhiều năm sinh sống ở Canada, nơi ông trở thành công dân của nước này. Ông cam kết sẽ vận động 1 triệu người hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường biểu tình trên các đường phố của Islamabad, nhưng ông không đạt được mục tiêu đó. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ước lượng đám đông không vượt quá 25.000 người. Tuy vậy, giáo sĩ Katri vẫn được các ủng hộ viên hoan nghênh nồng nhiệt khi ông tới địa điểm cuộc tuần hành. Biểu tình diễn ra ngay sau 3 ngày biểu tình của người Hồi giáo Shia Hazara ở Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, để phản đối một trong các cuộc tấn công phe phái tệ hại nhất trong lịch sử của Pakistan. Đó là các cuộc tấn công bằng bom hồi tuần trước giết chết gần 100 người. Sau khi hàng ngàn người Shia ngồi trên các đường phố, từ chối không chôn cất thân nhân, chính phủ liên bang đã phải nhượng bộ, đòi hỏi chủ yếu của những người biểu tình là sa thải chính quyền địa phương.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam lại phản đối Trung Quốc về Biển Đông, Bắc Kinh chưa hồi đáp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 1 đã lên tiếng phản đối một loạt các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo cơ quan này, các hoạt động của chính quyền Bắc Kinh bao gồm công bố chính thức nội dung và thi hành điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam, tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G CDMA tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012-2022, trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Lê Thanh Nghị một lần nữa khẳng định như các tuyên bố trước đây rằng các hoạt động nêu trên của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông Nghị nói Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái đó. Trung Quốc chưa lên tiếng phản hồi về các tuyên bố mới nhất của Việt Nam. Hôm 31 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Hà Nội kiềm chế các hành động gây leo thang và gây phức tạp các vấn đề giữa 2 quốc gia, trong khi luật biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1. Trong khi đó, cuối năm 2012, phải mất nhiều ngày, Hà Nội mới ra tuyên bố phản bác các tuyên bố chủ quyền cũng như các hoạt động ở Biển Đông của Đài Loan và Bắc Kinh.
Singapore nói không có giải pháp tức thời cho cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam mới đây đã lên tiếng nhận định như vậy trước Quốc hội nước này về tình hình tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển mà Việt Nam cùng nhiều nước khác cùng tuyên bố chủ quyền. Ông Shanmugam tin rằng các vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, sẽ không được giải quyết trong tương lai gần. Theo nhà ngoại giao của Singapore, một trong các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, nên đặt các tranh chấp đó sang một bên và tìm ra một giải pháp cùng nhau đạt đồng thuận nhằm duy trì hòa bình. Một trong các giải pháp là thúc giục các bên liên quan đạt đồng thuận về một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Shanmugam đánh giá về tình hình Biển Đông khi ông đưa ra các phân tích của mình trước Quốc hội Singapore về ảnh hưởng của những thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo ở Trung Quốc và Mỹ đối với cuộc tranh chấp hiện thời trên Biển Đông. Ông nhấn mạnh tới quan điểm của Singapore về việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á, thông qua sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ cũng như việc thông thương một cách tự do và rộng mở cũng như thiết lập một cơ chế trong ASEAN. Ngoại trưởng Singapore nói, Đó là những mối quan tâm của cả Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Thái Lan, một thành viên khác của ASEAN, cũng đang mưu tìm một quan điểm chung của các nước thành viên trong Hiệp hội về vấn đề Biển Đông trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Ông Sihasat Phuanketkau, một nhà ngoại giao cao cấp của Thái Lan, nói rằng trên cương vị nước điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc, chính quyền Bangkok có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận riêng rẽ với từng quốc gia có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp nhằm xử lý các quan điểm trái ngược nhau từng khiến cuộc họp chung của ASEAN thất bại hồi năm ngoái. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Thái Lan cũng cảnh báo rằng khó có thể tìm được một quan điểm chung trong ASEAN vì Biển Đông được cho là có trữ lượng dầu khí lớn, quan trọng đối với vấn đề an ninh năng lượng của nhiều nước. Ông nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng đối thoại của nước này. Ông Phuanketkau cũng hy vọng sự thay đổi lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 3 tới sẽ dẫn tới một quan điểm thả lỏng hơn ở Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Nhà ngoại giao cấp cao của Thái Lan cũng nói rằng chừng nào Biển Đông còn là nguồn gốc gây xung đột, phần lớn các nước trong khu vực sẽ hướng về Hoa Kỳ nhằm cân bằng lại ảnh hưởng của Trung Quốc, và điều đó sẽ khiến Bắc Kinh dịu giọng hơn nhằm ngăn các nước ASEAN nghiêng mạnh về phía Mỹ.
Công ty mạng Trung Quốc tìm cách xâm nhập Việt Nam bất chấp căng thẳng ở Biển Đông. Tạp chí Forbes mới đây đã đăng tải một bài blog nói rằng các tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông không gây trở ngại đối với các công ty Internet và phát triển phần mềm Trung Quốc ở Việt Nam. Tạp chí của Mỹ cho rằng các tranh chấp lãnh thổ thường gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, mà ví dụ điển hình là các công ty sản xuất ô tô của Nhật Bản. Họ đã vấp phải phản ứng dữ dội của người tiêu dùng theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc sau khi căng thẳng bùng lên trên quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng trong tình thế tương tự khi Bắc Kinh mạnh mẽ lên tiếng nhận chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng bất chấp các bất đồng, theo Forbes, Việt Nam đang trở thành một bệ phóng ưa thích cho các công ty Internet Trung Quốc. Baidu, công ty hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet, cũng đã cho ra mắt một website diễn đàn thảo luận ở Việt Nam sau khi chạy thử nghiệm một trang web danh bạ, và dường như con số truy cập vào trang này ngày càng tăng, dù Google vẫn là công cụ được ưa thích nhất tại Việt Nam. VOA Việt ngữ đã truy cập vào trang web bằng tiếng Việt của Baidu. Trên đó, người sử dụng có thể tạo các box riêng về chủ đề mình quan tâm và kêu gọi bạn bè cùng bàn luận. Vấn đề Biển Đông cũng xuất hiện trên trang này, nhưng không thu hút được nhiều cuộc thảo luận. Theo ICT News, trang tin nhanh Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, công ty Baidu đang âm thầm đổ bộ vào Việt Nam. Trang tin này cho rằng sự có mặt của Baidu trên thị trường trực tuyến trong nước báo hiệu sẽ có một sự đe dọa lớn cho các doanh nghiệp ngành nội dung số và kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam. Việt Nam hiện cũng nằm trong radar của Tencent, công ty mà mới năm ngoái đã bắt đầu công cụ WeChat bằng tiếng Việt. App trên mạng xã hội này hiện có 1 triệu người sử dụng, và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên có thể sử dụng công cụ phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Forbes cho rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam đã đặt câu hỏi rằng liệu Việt Nam có nên phụ thuộc vào các phần mềm của Trung Quốc, cũng như đặt dấu hỏi về khả năng những công cụ đó có chứa phần mềm gián điệp hoặc mã độc đánh cắp tài liệu.
Người Mỹ gốc Việt có tên trong danh sách các thanh niên nổi bật của Forbes. Anh Nam Nguyễn, 29 tuổi, mới được tạp chí Forbes chọn vào danh sách những thanh niên tài năng dưới 30 tuổi, có khả năng tạo nên sự thay đổi trên toàn thế giới. Danh sách có tên gọi 30 Under 30, gồm 30 cá nhân xuất sắc nhất dưới 15 tuổi trong 15 lĩnh vực như tài chính, marketing hay công nghệ. Anh Nam Nguyễn đứng ở vị trí thứ 19 trong danh sách hơn 30 thanh niên xuất sắc nhất trong lĩnh vực marketing và quảng cáo. Trả lời VOA Việt ngữ, anh Nam cho biết anh rất bất ngờ được Forbes lựa chọn.
I don't think, you know, it was ever something I really expected.
Đây không phải là điều tôi thường mong đợi, nhất là một giải thưởng có quy mô như vậy. Forbes là một tạp chí danh tiếng, với lượng người đọc có khả năng xuất sắc. Vì vậy nên khi được nêu tên trong danh sách 30 Under 30, tôi thực sự bị choáng ngợp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hết sức vinh dự.
Chàng thanh niên gốc Việt 29 tuổi là giám đốc phụ trách về nội dung của công ty 360i. Anh quản lý nội dung theo thời gian thực, tận dụng các dữ liệu về người tiêu dùng để tạo ra các sản phẩm đa phương tiện cho các công ty lớn như Coca-Cola hay Kraft Foods. Anh Nam Nguyễn sinh ra và lớn lên tại California, nhưng anh cho biết Việt Nam có một vị trí quan trọng trong anh
Và đó chính là lý do vì sao anh đã giữ tên họ Việt Nam. Anh Nam cũng mới cùng cha trở lại Việt Nam và anh gọi đó là một ước mơ đã trở thành sự thật.
And I grew up always wondering what my heritage was like. Although I grew up American, I am American.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Tôi luôn luôn tự hỏi về nguồn gốc Việt Nam của mình. Dù là một người Mỹ nhưng tôi luôn tự hào là một người gốc Việt. Tôi đã rất hạnh phúc khi được cảm nhận văn hóa Việt Nam từ âm thanh của đường phố, quang cảnh, con người và ẩm thực của Việt Nam. Tôi thật sự xúc động được trở về nơi đã sinh ra cha mẹ tôi.
Anh Nam nói với VOA Việt ngữ rằng anh hy vọng sẽ có dịp quay trở lại Việt Nam trong tương lai.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, cơ quan khoa học của Liên Hiệp Quốc đang họp tại tiểu bang Tasmania. Trong lúc các nhà khoa học khí hậu hối thúc Australia hãy chuẩn bị ứng phó với tình trạng mực nước biển dâng cao, đe dọa tới số nhà cửa, tài sản thương mại và cơ sở hạ tầng trị giá 300 tỷ đô la. Hội nghị cấp cao của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu diễn ra ở thành phố Hobart là vòng thảo luận chót trước khi Ủy ban này công bố bản phúc trình thứ 5 vào tháng 9 tới đây. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Cơ quan của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề khí hậu nói rằng xu thế nóng dần trên toàn cầu là không sai vào đâu được, và họ đang bênh vực cho các hoạt động nghiên cứu khoa học dùng làm nền tảng cho nhận định này. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, gọi tắt là IPCC, khẳng định phương pháp nghiên cứu của họ vừa năng động vừa đáng tin. Hơn 250 nhà khoa học tham gia việc soạn thảo bản phúc trình vào tháng 9 đang có mặt tại thành phố Hobart để dự một hội nghị cấp cao. Họ hứa sẽ đưa ra những kết luận gọi là có thể bảo vệ về mặt khoa học khi kết quả nghiên cứu được công bố. Cuộc họp của IPCC được tổ chức trong lúc Australia đối mặt với đợt nóng phá kỷ lục đã làm bùng ra những vụ cháy rừng trên khắp miền Đông Nam. Chủ tịch IPCC, ông Rajendra Bajuri, nói rằng tình trạng nắng nóng cực độ này là một phần của xu thế tăng nhiệt toàn cầu. Ông hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ dốc lòng ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu như đã làm trước đây để ngăn chặn sự hư hại của tầng ozone trong khí quyển.
Yes, I am concerned, no doubt, but I also have faith in human wisdom that I think at some stage we will.
Vâng, đương nhiên là tôi quan tâm, nhưng tôi cũng đánh giá cao sự khôn ngoan của loài người mà tôi nghĩ rằng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ mang lại sự thay đổi. Ý tôi muốn nói là thế giới đã hành động về nghị định thư Montreal về vấn đề suy giảm tầng ozone và điều đó đã diễn ra rất nhanh chóng. Bây giờ tôi nghĩ rằng có lẽ việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng hy vọng là mọi người sẽ cùng nhau hành động.
Ủy ban khí hậu do chính phủ Australia bổ nhiệm cũng cảnh báo rằng tình trạng tăng nhiệt toàn cầu sẽ làm cho những đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều người cũng e ngại rằng mực nước biển dâng cao sẽ đe dọa tới những cộng đồng ven biển nổi tiếng của Australia. Hơn 75% dân số Australia sinh sống ở những vùng ven biển. Ông Alan Stock là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm quốc gia về sự biến đổi của biển, một tổ chức đại diện cho các hội đồng thành phố và cộng đồng duyên hải. Ông nói trận lụt dữ dội ở Queensland 2 năm về trước chứng tỏ tình trạng dễ bị tổn thương các vùng đất thấp.
People all around Australia want to live near the coast. They'd like to live as close to it as they can, but there is a risk involved.
Dân chúng trên khắp Australia, người nào cũng muốn sống ở gần biển. Họ muốn sống gần biển nhiều chừng nào tốt chừng đó, nhưng điều này có những mối rủi ro đi kèm, và chúng tôi không muốn là 20, 30 hoặc 90 năm tới đây, chúng tôi sẽ phải thường xuyên đối mặt với những trận lụt kinh hoàng, như trận lụt đã xảy ra ở Queensland, làm cho tài sản bị phá hủy và tính mạng của người dân bị nguy hiểm.
Các nhà khoa học khí hậu e rằng khối băng Greenland bị tan chảy có thể tạo ra những vấn đề vô cùng nghiêm trọng cho các khu vực khác, trong đó có những đảo quốc Nam Thái Bình Dương, là những nơi chỉ cao hơn mực nước biển vài mét. Các nhà lãnh đạo của Kiribati cảnh báo rằng mực nước biển dâng cao có thể buộc toàn bộ dân số 100.000 người của nước họ phải di tản. Biến đổi khí hậu là một vấn đề gây chia rẽ ở Australia, là nước lệ thuộc vào nguồn cung ứng than đá giá rẻ. Tuy nhiều người tin rằng sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch làm gia tăng nhiệt độ trên trái đất, những người khác lại tin là sự thay đổi của thời tiết chỉ là một phần của một chu kỳ tự nhiên và không phải là do những hành vi thái quá của con người gây ra.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc cho hay nước này dự định tiến hành một cuộc khảo sát địa chất của một quần đảo đang là trọng tâm của một cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt với Nhật Bản. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, cho hay cuộc nghiên cứu quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku là một phần trong một kế hoạch rộng lớn hơn để vẽ bản đồ các khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói rằng chương trình lập bản đồ là nhằm mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích hải dương của Bắc Kinh. Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã tranh chấp về chủ quyền của các đảo không có người ở và nằm ở giữa vùng biển có nhiều nguồn cá và có tiềm năng dầu khí. Căng thẳng tăng cao hồi năm ngoái sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại một số hòn đảo trong quần đảo này từ tay của một sở hữu chủ tư nhân, khơi lên làn sóng biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc. Cả hai nước mới đây đã điều động máy bay tuần tiễu tới khu vực, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai cường quốc Á Châu. Trung Quốc cũng triển khai các tàu tuần tiễu thường xuyên tới quần đảo đang do Nhật Bản kiểm soát.
Giới chức địa phương quản lý các trại lao động cưỡng bức gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc nói rằng họ vẫn đang hoạt động bình thường và chưa nhận được thông báo nào từ Bắc Kinh về việc chấm dứt hệ thống này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước hôm nay cho biết giới chức ở ít nhất 6 vùng trên khắp Trung Quốc chưa nhận được thông tin gì về những thay đổi được đề xuất đối với hệ thống gọi là lao động cải tạo. Tuần trước, truyền thông nhà nước trích lời Ủy viên Bộ Chính trị Mạnh Kiến Trụ nói rằng vào cuối năm nay, Trung Quốc sẽ ngưng sử dụng hệ thống lao động đã có nhiều thập kỷ. Tin này sau đó đã được gỡ bỏ mà không kèm lời giải thích. Giới chức sau đó cho biết hệ thống này sẽ được cải cách. Nhiều năm qua, Bắc Kinh đã bàn thảo về việc có thể sẽ thay đổi hệ thống mà từ lâu đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích là không đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế. Chính quyền Trung Quốc sử dụng các trại lao động để giam giữ gái mại dâm, người nghiện ma túy, những người phạm tội vặt khác lên đến 4 năm mà không đưa ra xét xử tại tòa án đang bị quá tải. Những người phản đối hệ thống nói rằng Bắc Kinh cũng sử dụng các trại lao động để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ và những người bất đồng chính kiến. Họ nói tra tấn và ngược đãi là những hành vi phổ biến trong trại. Các nhóm nhân quyền đã hoan nghênh cuộc thảo luận về việc bãi bỏ hệ thống này, nhưng nhiều người lo ngại nó sẽ được thay thế bằng một hệ thống giam giữ tương tự, trong đó người dân không được phép tự bảo vệ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo thường phản ánh quan điểm của chính phủ, trích lời các chuyên gia pháp lý nói rằng hệ thống cải tạo bằng lao động có nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng một hệ thống chỉnh huấn thông qua giáo dục. Bài báo cho hay 4 thành phố của Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện thí điểm chương trình chỉnh huấn mới. Bài báo nói chương trình sẽ cho phép người phạm tội tự biện hộ với sự trợ giúp của luật sư tại tòa án và được quyền kháng án. Bài báo cũng trích dẫn lời một luật sư và quan chức quốc hội nói rằng người phạm tội sẽ được phép giáo dục tại nhà từ các tổ chức cộng đồng thay vì phải đi vào các trại giam. Bất kỳ cải cách quan trọng nào đối với hệ thống này có thể được xem là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc Tập Cận Bình muốn thực hiện cải cách có chừng mực về chính trị và pháp lý.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một đám cháy lớn đã xảy ra hôm qua và vượt khỏi tầm kiểm soát tại một công xưởng ở miền đông Trung Quốc mà không ai chú ý trong nhiều giờ đồng hồ, sau khi cư dân địa phương không phân biệt được khói mù bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc tường thuật rằng một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 giờ đồng hồ, trước khi cư dân địa phương chú ý tới trận hỏa hoạn. Phải mất 10 tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy đã phá hủy một số lớn bàn ghế và đồ đạc. Trong nhiều ngày qua, phần lớn vùng duyên hải phía đông Trung Quốc phải chịu đựng nạn ô nhiễm không khí tệ hại nhất trong lịch sử cận đại. Tại Bắc Kinh, một màn khói mù dày đặc màu nâu đã hạn chế tầm nhìn trong vòng 200 mét, trong khi các tòa nhà chọc trời của thành phố này biến mất sau làn khói mù. Và lúc tệ hại nhất, dữ liệu chính thức về chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh cao gấp 40 lần mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. nhiều bệnh viện đông nghẹt các bệnh nhân mắc phải các chứng bệnh tim hay bệnh đường hô hấp. Cuộc khủng hoảng đã khơi lên làn sóng chỉ trích chính phủ mạnh mẽ chưa từng thấy trên truyền thông do nhà nước kiểm soát. Nhiều tờ báo đã đăng tải những bài bình luận trên trang nhất về vấn đề ô nhiễm không khí. Các giới chức chính phủ thường tìm cách làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Tuy nhiên, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, nhà nước công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 thành phố. Tình hình đã cải thiện đôi chút tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày hôm nay giữa lúc thời tiết lạnh di chuyển tới vùng này. Nhưng các giới chức khuyến cáo rằng nạn khói mù dày đặc sẽ kéo dài qua suốt ngày mai.
Sang tin Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê duyệt việc nâng giới hạn vay nợ của Mỹ và nói rằng ông ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng hợp lý nhằm ngăn chặn những vụ xả súng. Chưa đầy một tuần nữa là bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Obama phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Tòa Bạch Ốc rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu các đối thủ chính trị của ông ở Quốc hội không thèm xem xét việc nâng mức trần nợ 16,4 nghìn tỷ đô la trong vài tuần tới. Mỹ đã đạt mức trần nợ nhưng vẫn còn đủ tiền để thanh toán các khoản chi cho mấy tuần nữa. Tổng thống nói rằng giới hạn vay nợ cần phải được nâng lên, không phải để tăng chi tiêu của chính phủ, mà để nước Mỹ có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Về vấn đề kiểm soát súng, Tổng thống nói ông hy vọng sẽ nhận được một danh sách các biện pháp hợp lý từ nhóm nghiên cứu đặc biệt của ông về việc ngăn chặn bạo lực súng ống. Ông cho biết ông sẽ gặp Phó Tổng thống Joe Biden, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, để thảo luận về các đề xuất. Dù ông từ chối cung cấp chi tiết cụ thể, ông Obama lặp đi lặp lại quan điểm của mình rằng ông tin việc kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn, việc kiểm soát gắt gao các loại đạn công năng mạnh, cũng như việc cấm vũ khí tấn công đều là những đề xuất hợp lý.
Ngũ giác đài nói rằng 349 binh sĩ Mỹ, nam và nữ, đã tự tử hồi năm ngoái, cao hơn con số các binh sĩ chết trận. Số liệu này đã tăng so với 301 ca tự tử trong quân đội hồi năm 2011. Một số chuyên gia tiên đoán rằng con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta mô tả các ca tự vẫn trong các lực lượng quân đội là một trận dịch, một xu hướng mà ngũ giác đài dường như không thể kiểm soát được và không hoàn toàn thấu hiểu. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã đặt công tác ngăn chặn tự tử lên hàng ưu tiên cao nhất. Các chuyên gia quy lỗi một phần cho stress và rượu. Họ nói rằng rất nhiều binh sĩ lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến phải đối mặt với tương lai bất định sau khi chiến tranh Iraq kết thúc và sau khi quân đội Mỹ triệt thoái ra khỏi Afghanistan vào năm tới.
Tin tức cho hay cựu vô địch thế giới đua xe đạp Lance Armstrong thừa nhận đã sử dụng thuốc kích thích để giành chiến thắng ở giải Tour de France. Một số nguồn tin cho truyền thông Mỹ biết rằng Armstrong đã thú nhận như vậy trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động trong chương trình talk show của Oprah Winfrey. Cả Armstrong và Winfrey đều không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện, mà theo lịch sẽ được phát sóng vào thứ Năm. Từng vượt qua căn bệnh ung thư, cựu vận động viên 41 tuổi này từ lâu đã bác bỏ việc sử dụng thuốc kích thích, bất chấp tin đồn dai dẳng kéo dài nhiều năm. Hồi tháng 8, Armstrong bị tước hết 7 danh hiệu vô địch Tour de France sau khi cơ quan chống doping Mỹ cho biết họ có bằng chứng cho thấy Armstrong là nhân vật chủ chốt dính líu đến một chương trình doping phức tạp và bất hợp pháp.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 20.